phát được nảy mầm Bồ Đề Tâm Kinh Bố. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you. tiên tri chúng ta Phật hào quang các chư vị làm sáng cả đường đen, và các vị chắp tay hỏi Phật bằng bài kệ. Bài kệ rằng: cho gì là cho sắc, cho gì là cho lực, cho gì là cho lạc, cho gì cho tất cả. Bốn câu hỏi. Cho cái gì gọi là cho sắc? Sắc thân sắc đẹp. Cho gì là cho lực, cho gì cho tất cả. Có cái gì mà có thể cho tất cả? Thì Đức Phật trả lời rằng: cho an là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho xe cho tất cả, cho xe là cho vui, và cho trụ xứ là cho tất cả. Trụ xứ là gì? Trụ xứ là cái chỗ ở. Bởi vì người Việt Nam ta thường nói an cư thì mới lạc nghiệp. Cái hồi mình ở trên đại thị nạn mình mới qua đó, mình lo mình đi làm thì mình cần phải làm gì? Cần để dành tiền muốn cái chỗ ở. Từ khi cái chỗ ở mình muốn được khá tốt rồi thì bắt đầu mình phải đi làm, tức là mình cái chỗ ở mình phải ổn thì cái sự tiền mình nó mới có thể tiến bộ được. Bây giờ cho sắc là cho ăn. Tại sao? Tại vì ăn thì nó khỏe, khỏe thì nó tươi, phải không? Vậy nãy giờ quý vị có được cho sắc chưa? Nãy giờ người tập cơm rồi đó, phải không? Vậy thì cho sắc là cho ăn, vì cho ăn thì cho sắc. Còn mà cho cái gì gọi là cho lực? Cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, rồi cho xe là cho tất cả, cho xe là cho cung. Tại vì xe là phương tiện thì tới thì luôn. Còn có một cái nữa quan trọng, đó là cho trụ xứ, cho chỗ ở. Thỉnh thoảng mình gửi tiền về Việt Nam, mình xây nhà tình thương. Mà ở Việt Nam á, mà nếu mình gửi tiền mình đưa cho người chủ á, thì ít khi nào họ chịu xây nhà đó. Họ đem đi gặp nợ, họ đem đi lo việc này việc kia. Thành nữ là mình tổ chức là đi mua cây, mua gỗ, mướn thợ về xây cho người ta một cái nhà để cho người ta có chỗ ở. Cho nên là cho trụ xứ. Bây giờ đời sống chúng ta cần một cái nhà để lưu thân, chúng ta cũng cần một cái nhà để mà cái tâm chúng ta trở về đó an trụ. Mà cái nhà tâm linh là nhà gì? Nhà tâm linh là nhà gì? À, nhà tâm linh là cái ngôi chùa, phải không? Nhà tâm linh là cái ngôi chùa. Vì vậy cho nên đó, mỗi khi mình phụng sự, mình có chuyện gì thì mình đều trở về cái ngôi chùa để mình an dưỡng lại tâm tánh của mình. Vì vậy mình cái bài sám mà chúng ta thường tụng á, chốn thảo lư an cư dưỡng tánh. Chốn thảo lư là ý nói cái nơi mà mình an nhẹ nhàng, giống như là một cái nhà tranh, một cái nhà nhỏ. Chốn thảo lư để mình an cư, mình dưỡng tánh, giống như một lòng nhập thánh sư hoàng. Người nào mà về đó ở thì tâm tánh sẽ thay đổi, và từ cái người phàm chuyển lên cái người thánh, có là chuyển cái tâm của mình. Vì vậy mà ngôi chùa rất là quan trọng đối với người Phật tử. Thậm chí ngày xưa thời Phật thì cái tăng thì ở cái rừng nương gốc cây mà ngủ, nhưng mà không có đủ phương tiện. Vì vậy mà vua Phật Bà Sa La đã phát tâm dâng cúng cho Phật một ngôi tịnh xá. Và ngôi tịnh xá đầu tiên của Phật, một ngôi chùa đầu tiên của Phật, đó là ngôi tịnh xá Trúc Lâm. Rồi ông trưởng giả Khất Cô Đồng cũng dâng cúng cho Phật một mảnh đất để xây chùa, đó là chùa Kỳ Viên. Có cái gì chúng ta gọi là chùa Kỳ Hoàng, mà quý vị thường tụng kinh, quý vị thấy trong kinh thường để là thì họ các cô đồng viên ấy, đó thì hai ngôi chùa nổi tiếng thời Phật đó là chùa Tu Viện Trúc Lâm và Tu Viện Kiền Viên do vua Tần Bà Sa La dân cúng và do trưởng giả các cô đồng dân cúng. Bây giờ ngày xưa gọi là tinh xá. Tinh xá là gì? Tinh xá là tiếng Phạn gọi là Trung Hoa là tiếng Phạn gọi là Trung Hoa là người Trung Hoa dịch là tịnh địa. Tinh xá hay là người Trung Hoa còn dịch là viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Người Trung Hoa định nghĩa chữ tinh xá, cái chữ mà Vihara là cái nơi để chúng ta gần gũi những người tốt, những điều lành và giúp cho chúng ta tránh xa cái người xấu, cái người xấu gọi là thân cận thiện xứ, định ly ác xứ. Còn gọi là cái nơi đó còn để chúng ta ở, cho nên mình tăng cao mà tăng cao ma là tăng già lăng, nơi để những người ở sống hòa hợp thanh tịnh. Ngày xưa ở Trung Hoa, cái ngôi chùa được xây dựng để cho các vị sứ thần mang lễ vật đến truyền thống, cho nên gọi là người Trung Hoa gọi là tự, bây giờ chúng ta gọi là chùa. Người Trung Hoa là Phật tử, mà cái ngôi chùa đầu tiên ở bên Trung Hoa là Hồng Lô Tự. Còn ở bên Việt Nam ta, theo cái nguyện đạo Phật Việt Nam và tác giả Hòa Thượng Thích Hiền thì ngài nói rằng có một ở ngoài ngoại thành Hà Nội có một ngôi chùa, có những ngôi chùa cũng có một chiều dài lịch sử và xây dựng từ thế kỷ thứ ba. Thí dụ như ở Việt Nam ngoài Hà Nội có một chùa Quán Sứ. Quán Sứ là hồi xưa cái nơi đó để tiếp xúc các vị sứ thần ở các nước đến, và trước khi vua đặt vua thì ở đó và sau này nơi đó để chúng ta ở. Và cái chùa đó đã quen gọi là cái trụ quán, cái nơi để tiếp xúc các vị sứ thần, cho nên chúng ta gọi luôn ngôi chùa là chùa Quán Sứ. Thì ngày xưa chùa là để tiếp xúc các vị sứ thần và sau này để các thầy ở. Quý vị nhớ thơ của Thủy Kinh, nhà thơ Thủy Kinh có một câu rằng: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Phải không? Sớm hơn, chuông chuông hơn gió sáng nhanh rằm, chỉ âm thầm thế, âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, trao đôi bỏ chùa. Đó là thơ của Thủy Kinh. Tức là cái ngôi chùa rất là quan trọng ở trong cái tinh thần của người Phật tử nói chung và riêng đối với người Việt Nam cũng thế. Qua đại diện hàng của lập chùa, ở đâu có người Việt định cư thì chúng ta đều lập chùa. Cho quý vị thấy quý thầy quý sư cô đều nỗ lực xây dựng một cái đạo tràng để cho chúng ta trở về, chúng ta tu tập. Mình xây chùa để cho an ổn chỗ ở là an cư, mà chỗ đó về tu tập là lại nghe sự nghiệp này là gì, sự nghiệp của người giác ngộ. Vì vậy là ngôi chùa quan trọng, vì ngôi chùa là có thể giúp cho chúng ta an cư lạc nghiệp. Người đời có một gia đình, có việc làm, người tu Phật tử chúng ta phải có cái chùa để yên ổn, để chúng ta vào đó chúng ta sống, chúng ta ở yên ở ấm, không có bị mưa gió, để mà chúng ta tốt đẹp, chúng ta tu. Mà khi chúng ta nỗ lực, chúng ta tu, chúng ta làm việc, cho nên ngay người tu người đời ai cũng cần an cư và làm việc. Quý vị thấy sư bà chủ trì ở đây á, hơn 70 tuổi rồi, nhờ cái giá trị thì tạm ổn mà cái nơi chốn đi chúng ở chưa thân. Vì vậy mà sư bà cũng muốn nỗ lực cố gắng hoàn chỉnh để cho chư tăng và chư ni ở tốt, để mà phát triển cái sự tu hành tân nhất hai hàng. Đức Phật có đưa ra một điều kiện, một cái vấn đề là Đức Phật nói rằng một cái bậc phạm thiên, một đấng phạm thiên gieo bốn cái phước cho nên được làm phạm thiên. Trong đó bốn cái phước đó là xây dựng ngôi chùa, tu sửa chùa cũ, sống hòa hợp trong cái duyên lẽ, và cuối cùng là thỉnh nguyện pháp luân. Bốn cái phước đó của một vị phạm thiên có gieo trồng cho nên vị phạm thiên được phước. Bây giờ chúng ta tìm hiểu bốn cái phước đó chúng ta có thể làm được. Thứ nhất là xây dựng ngôi chùa. Bây giờ mình xây dựng rồi, bây giờ có những chỗ nào nó hư, nó rách thì nó hư thì mình phải tu sửa, là hai điều chúng ta làm được. Điều thứ ba chúng ta có thể làm nữa là gì? Sống hòa hợp, sống không chia rẽ. Tất cả đại chúng đây chúng ta sống hòa hợp, sống không chia rẽ. Rồi cuối cùng là thỉnh nguyện pháp luân. Pháp hòa ở đây ba ngày, nó đúng ra là ngày thứ bảy của ngày chủ nhật, khuya hai ngày đi rồi hai ngày thôi. Ngày hôm qua thì quý vị cũng hơi hai ngày hai buổi, ngày hôm nay một buổi ở đây, nhưng mà hồi trưa này cũng không có được nghỉ, phải đi công việc thăm một vài nơi mà quý vị rất cần. Vì vậy mà có mà thấy ở đây quý vị làm đủ bốn điều. Quý vị làm đủ bốn điều là xây chùa, sửa chùa, sống hòa hợp, và cuối cùng là gì? Thỉnh nguyện pháp. Tức là nơi nào có một vị nào nói pháp thì chúng ta mời nói và chúng ta đi nghe. Xin tán thán tinh thần của các vị phạm thiên ngồi ở đây. Trong những lúc học dạy có bốn điều. Bây giờ chúng ta xây ngôi chùa, mình xây cái ngôi chùa thì chúng ta cần phải có cái tâm huyết, cái nghị lực, cái ý chí bền bỉ lâu dài thì chúng ta mới có thể xây dựng ngôi chùa được. Vì vậy sư bà vị chủ ở đây cũng như tất cả quý vị trong ban hộ trì Tam Bảo, cũng như tất cả quý Phật tử ở trong vùng này hay các vùng phụ cận phải kiên trì, phải quyết chí, phải bền bỉ thì mình có thể làm được cái sự việc dài này. Tất cả chúng ta ai muốn xây cho chúng ta cái ngôi chùa, mình trước khi chúng ta xây cái ngôi chùa bên ngoài thì chúng ta phải xây dựng cái ngôi chùa bên trong. Ngôi chùa bên trong mà xây dựng được thì chúng ta xây dựng được cái ngôi chùa bên ngoài. Khi chúng ta thấy cái ngôi chùa bên ngoài cần thiết lắm để chúng ta giúp đỡ trợ duyên cho cái ngôi chùa bên trong lòng mình xây dựng. Còn ngôi chùa trong lòng xây dựng quan trọng để chúng ta có thể bền bỉ dẻo dai kiên trì quyết chí để xây dựng cái ngôi chùa ở bên ngoài. Cho nên ai cũng mong mình có hạnh phúc, ai cũng mong mình có đủ cái niềm vui, mà muốn có hạnh phúc có niềm vui thì chúng ta phải xây dựng, không xây dựng thì không có làm được đâu. Quý vị có muốn mình tu tiến bộ không? Mình muốn mình tu tiến bộ thì mình phải xây dựng cái gì? Xây dựng cái đạo tâm, đạo tịnh. Đạo tâm, đạo tịnh mà có là đạo tràng có, phải không? Đạo tâm phải vững, đạo tịnh mình phải nhẹ nhàng, đạo tịnh của chúng ta phải rộng, phải mở thì tự nhiên đạo tràng có. Ngôi chùa quý vị từng gọi đạo tràng đó, hay là cái nơi cái nhà nào chúng ta tới là tu tập chúng ta đều là đạo tràng, mà đạo tràng phải xây dựng được. Trừ khi nào chúng ta có đạo tâm, đạo tình thì chúng ta sẽ có đạo tràng. Thì bây giờ ai cũng đang muốn xây dựng cho mình một đời sống tu hành cho tốt đẹp, một mái gia đình thì chúng ta phải xây dựng. Ở đây tôi còn thấy có nhiều người chưa có gia đình, Bây giờ quý vị muốn có gia đình, quý vị thường dùng cái từ gì?
Lập gia đình.
Mình đã lập thân, mình chưa có cái gia đình riêng, mình muốn lập gia đình. Mà lập gia đình đó là gì? Là muốn chúng ta muốn xây dựng cái gia đình. Mà xây dựng gia đình chúng ta phải cần một người, một cái người bạn, một cái người thân cận để cùng nhau xây dựng cái gia đình. Cũng như thế, một ngôi chùa muốn xây dựng thì phải có nhiều người để xây dựng. Để không phải nói sang phòng nha. Để mà cuộc đời hiện tại chúng ta cần xây dựng một mái gia đình để chúng ta vui, chúng ta sống trong đời mà có một người bạn, có người chia sẻ, có người sớm chia những thứ vui buồn của mình. Ở cái chùa như con đối với tâm linh, chúng ta cũng cần một nơi để chúng ta xây dựng, mà phải có người chủ chúng ta. Chúng ta là những người phụ, chúng ta cần giúp xây dựng. Rồi thứ hai là gì? Thứ hai là tu sửa. Còn người nào mà đã có gia đình rồi mà gia đình không có hạnh phúc, gia đình không có an vui, thì mình phải sửa gia đình, mình phải tu sửa. Tu là gì? Tu là chỉnh, tu là điều chỉnh lại, tu là phải thay đổi, tu là phải chuyển hóa. Năm trước chưa nghe pháp mình chưa chuyển hóa, năm nay mình nghe pháp một năm rồi mình đã chuyển hóa. Bây giờ ở đây có bị làm nhờ nghe thuyết pháp mình chuyển hóa mình không? Có không? Có. Hồi xưa mình nóng nảy nè, mình hay giận nè, mình tôi chấp nè, nhưng bây giờ mình nghe pháp pháp rồi chứ mình không sợ. Cho nên bạn kia nó không phải trên đời, bạn kia là những người nghe trong cõi này. Quý vị sống được ở trong cõi này mà biết xây dựng, biết tu sửa, quý vị là một trong những người có phước để làm phạm thiện. Ai muốn xây dựng mà muốn xây dựng thì phải học cách xây dựng. Ai mà đã xây dựng rồi mà nghĩ đi nghĩ lại mà không biết, chưa có biết làm sao để điều chỉnh, mình tu sửa lại thì mình mới tu sửa. Ở trong kinh nó nếu mà có khen người biết sửa những gì đã hư, biết làm những gì chưa làm, những cái gì hay đẹp chưa làm mình phải làm. Cho nên ngày hôm nay chùa chưa cấp chúng ta cần, đã rồi hư chúng ta phải sửa. Vì chúng ta muốn an cư lạc nghiệp trong gia đình cũng vậy. Mình á mà nóng nảy la hét tháo mát tối ngày thì gia đình không vui. Xin thưa đại chúng, mà hồi nãy trước khi đến đây có bạn đến thăm một gia đình thì trong khi tụng kinh cầu nguyện cho một người mình xong thì tất cả mọi người trong gia đình ngồi lại và chia sẻ, thì có một vị mới nói rằng gia đình này, gia đình chúng con thường hay có những sóng gió là bởi vì trong gia đình có một người rất là nóng. Chuyện nhỏ, chuyện lớn, chuyện đáng, chuyện không, một điều la hét lớn tiếng tung sùng đó. Thì tôi bà mới nói rằng á, sở dĩ mà chúng ta có một cái nhận thức lớn là tại vì chúng ta có nhiều cái ngã, có nhiều cái ta. Thì tôi bà mới kể câu chuyện. Quý vị có coi phim Tây Du Ký chưa? Quý vị coi phim Tây Du Ký thì quý vị nhớ là thầy trò Đường Tăng trên đường đi Tây Phương Thỉnh Kinh thì phải đi ngang cái Quả Diệm Sơn, nhớ không? Quả Diệm Sơn. Thì khi mà đi ngang cái Quả Diệm Sơn á, thì cái Quả Diệm Sơn nó còn một cái núi lửa mà gương mà Quả Diệm Sơn nó lại nằm ngay phía tây, mà phía gì không có, phía đông, phía bắc, phía nam không có. Thì người mù điếc họ mới nói thôi mình lắc cả các người đi. Thì cái người điếc tôi còn không hỏi Tây Phương nằm đó, nó là tay tu nằm ở phía tay. Và tay tu nằm phía tay thì nhất định là phía tay chứ còn đi ngược phía khác được. Mà muốn đi phía tay thì phải vượt qua cái quả diệu sơn. Mà không có cái lửa thì làm sao mà tắt ra đi? Thì bây giờ một lần phải đi mượn cái quả ba tiêu. Thì không còn cái chùa có cái quả ba tiêu là quả kim chuối. Quả cây chuối đó, mà quý vị biết không? Cây chuối á, tách từ mẹ ra thì nó sao? Tách hết mẹ này, tách mẹ kia, tách một hồi, còn mẹ nào thì tách. Tại vì nó đâu có cái lõi của cây chuối đâu. Chẳng qua là nhiều mẹ ấp lại thành ra cây chuối thôi. Chúng ta là cái người không có gì hết. Nhưng mà tại vì từng cái mẹ ấp lại mình nè. Hồi xưa mình chưa có gia đình đó. Bây giờ mình có gia đình rồi, cái thằng bị cái mẹ, mẹ chồng, mẹ cha, mẹ chủ, đủ thứ mẹ hết, lắp lại cái đó thành một con người có một cái ta rất là lớn. Ta là gì? Tôi là số 1, tôi là chồng, tôi là cha, tôi là chủ, tôi là bóp, tôi là đủ thứ hết, cho nên thành nguyên cái chuối tổ một. Bây giờ mình nó phải quét chứ, mình là cái chuối, xét từ mẹ ra thì lúc mình không có gì hết. Cho nên phải có cái quạt ba tư là cái quạt vô ngã thì mới tắt được cái ngọn lửa. Ngọn lửa gì? Ngọn lửa quả diệu sơn tới từ phía tây đó. Cho nên phải đi mượn được quạt ba tư bổ thiết kế của Chúa quạt tắt cái quả diệu sơn. Cho nên sở dĩ mình giận tức, mình nóng nảy để gia đình mình không bình an, để các con mình không thấy trời tây, nó không thấy được hạnh phúc, nó không thấy được sự bình an. Là tại vì mỗi người là một cái cây chuối thật to, mỗi người là một cái ngã rất là lớn, cho nên nhận thức. Hồi nãy các bạn có nói với cái chuối nóng á, có bạn mới nói bây giờ các bạn làm cái chuối cho đúng đúng ngay câu thần chú đúng không? Đừng có qua ai muốn nói thì nói, nhưng mà đừng có nói quá đáng. Làm cái gì cũng làm, nhưng mà đừng làm quá đáng. Cho nên là có bạn nói trong kinh Bát Nhã, Bát Nhã trong kinh nói cái bài chú này là đại thần chú, là đại thiên chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, không có chú nào có thể lên được. Trong chú là biết đế, biết đế thôi. Bây giờ ai gì tìm một câu thần chú đây, câu thần chú mình nhận không? Mình nhận tức thường mình thấy là có cái cả lớn câu thần chú của mình là từng con quá ăn. Câu chú này là đại thần chú, là đại thiên chú, là vô đẳng đẳng chú, năng trừ những chú khổ, có khả năng trừ tất cả khổ, chân thật không có gì đâu. Quý vị tin không? Câu bản quý vị sẽ đọc bài biết thế, ba la biết thế, ba la tăng biết thế, bồ đề tát bà ca, tự nhiên chứ làm hết khổ đâu. Mình phải tìm những con thần chú. Mình có cái câu thần chú của Hòa là gì quý vị biết không? Có bà thường hay biết là tập Pháp Hòa, có bà có một câu hình chú. Câu hình chú của Pháp Hòa là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lễ sở. Đó, câu hình chú của Pháp Hòa. Thế khi mà đi ra cái cửa, con của gia chủ chạy ra cái cửa thứ hai, con tỉnh thoảng con nghe bác thầy, con thấy thầy đọc thơ lực bác hay lắm. Thầy đọc cho con câu, con hỏi bổ thầy là nó tại con cũng muốn học câu để con làm kim chỉ nam cho con. Mà nó hỏi bất tử mình đâu nhớ. Thế các bạn nói thôi bây giờ thầy tặng cho em một câu nha. Câu này nè: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy ta có nghe ngày nữa đi yêu thương. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy ta có nghe ngày nữa đi yêu thương. Còn nếu không thì học câu khác: lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lễ sống. Mà nếu mình làm cái đó, mình lấy những cái đó thì mình sẽ sửa được cái nhà đã cũ, mình sẽ xây dựng được cái nhà chưa. Rồi cái điều thứ ba là gì? Nếu mà chúng ta có thể xây dựng, có thể tu sửa thì nhất định chúng ta sẽ là người có thể sống hòa hợp, có chia sẻ trong gia đình, trong đoàn thể. Sống hòa hợp quan trọng. Mình đừng có nghĩ là mình lớn trong nhà, mình có ra hai cái đường. Tại vì đồng lai như vậy ngoài đó thì đứa con của mình đó nó không nói, nhưng mà trong lòng nó nuôi một cái ý xuống là nó đứng ra đi. Mai mốt 18 tuổi tôi sẽ ra khỏi cái nhà này, tại bây giờ còn nhỏ quá không dám đi. Đủ 18 tuổi rồi nó sẽ đi, cho nên là mình có tháo bán không. Có bà có nói với cô gia chủ, có bà có nói rằng á, mỗi lúc mà mình nóng giận thì tự mình phải quán chiếu, giống như có bà đã quán. Nếu mình la ở ngoài á, thì nó không có hình ảnh đẹp của người mẹ. Mà nhắc tới người mẹ thì nó nói, dạ, mẹ tôi có dẹp ngoài cái sự trợn mắt mà la thôi. Thật sự ra, mình la ngoài, mình trợn mắt, mình giận dữ ngoài, thì lâu dài nó hình ảnh không có đẹp á, nó ở trong tâm của đứa con. Vì vậy muốn đứa con nhắc cái hình ảnh của mẹ mà đẹp á, thì mình phải làm sao mình chịu hiền với đứa con. Nói như vậy không phải là mình chịu hiền, nhưng mà chúng ta biết cách lúc nào chúng ta la mà la cho đáng. Còn khi nào chúng ta không cần phải la và chúng ta chỉ cần nói, tại vì đứa nhỏ chúng sanh thành ra. Bây giờ không phải thương quý vị là quý vị trong chùa làm công quả bị thầy trụ trì, sư cô trụ trì la ngoài quý vị chịu không? Đâu có thích đâu. Mình mới nói trời ơi, la cái chuyện đáng la, cái chuyện nhỏ chuyện gì cũng la hết thì mình bỏ chùa. Không, mình lớn rồi bỏ chùa, rồi chồng mà la ở ngoài rồi bỏ nhà, vợ la ngoài rồi cái chuyện chùa vậy. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng dùng cái hoa, không có thứ bằng nước sôi. Mà nếu có tưới nước ấm ấm thôi. Bây giờ xây dựng này, tu sửa này, hòa hợp này, và cái cuối cùng là chúng ta sống như thế nào, chúng ta phải thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân là chúng ta biết luôn tìm cầu học hỏi, không có gì bằng cái sự học hỏi của mình. Bởi vì nếu chúng ta tự mãn thì chúng ta không bao giờ học thêm. Cho nên mỗi lần quý vị chắp tay quý vị lại, mỗi lần chắp tay mình lại và chắp lại ta mười ngón mình chắp lại để nghe cái từ, xong mình đưa lên trán cho mình hạ xuống, mình lập cái bàn tay này cứ quay ra là tượng trưng cho sự buông bỏ. Rồi khi mình sáng bỏ đường xuống, mình xà nó ra là mình tiếp nhận. Có bao giờ một cái chuyện lại trong cái gì để tay dựng đường xuống không? Coi cái gì không phải không? Mình tự mình chấp tay mình sáng, mình đưa cái tay mình xuống như vậy là buông bỏ, buông xuống. Rồi khi mà xuống được rồi á, thì mình xà nó ra mình tiếp nhận. Phải buông mới tiếp được, mình phải thả mình mới tiếp được. À, giống như là cái ly, nếu mà cái ly này mình thích lạnh mà bây giờ mình thích khác thì đổ nước lạnh này ra thì nó thích lạnh khác. Cho nên mình cũng vậy, mình muốn tiếp nhận chữ luôn là gì, luôn là cái bánh xe quay tròn, chuyển là lăn mãi, pháp là pháp ôn, là thành là phương pháp, là con đường. Như vậy thì chuyển pháp luân nghĩa là chúng ta quay hoài cái xe đó, không cho nó dừng nó nghỉ. Cho nên người ta mỗi sáng mình kinh xong người ta chúc nguyện cái câu chúc là thần nhật tăng nguyên pháp luân thường chuyển. Quý vị có nghe câu đó không? Đó thì người ta đã được chúc nguyện là đạo phật ngày thêm sáng, xe pháp không ngừng quay. Cho nên thường thường quý vị thấy cái nóc chùa, cửa chùa có để cái bánh xe 80%, đó là bán bánh đạo. Và cái vòng tròn là tượng trưng cho sự quay hoài không có gì nghỉ. Chúng ta cũng thế, phải nỗ lực truyền bá Phật pháp bằng mọi cách không có gì nghỉ. Bây giờ chuyển bằng cách nào? Đâu phải là ai được đổ da cái lời này tôi nói cho nghe. Tu đi, sắp chết đến nơi rồi, tu đi. Nói đẹp mà nghe không có thấu đâu. À không, đâu phải lúc nào mình kéo càng vô góc rồi tiếng khác mà nghe mà nó không đâu. Mà mình phải chuyển pháp tu bằng cách là tự mình phải tu tập, phải không? Rồi sao nữa, mình tu tập thì người ta thấy, người ta thấy tự nhiên ta ra tập thân. Ở trong kinh Luật Sư có nói một câu như thế này, không nổi không? Trong Kinh Điều Sư nói sao là ở nơi nào có Kinh Điều Sư này luôn hành thì chúng ta ở nơi đó hết bệnh, hết khổ, được vui. Chữ Kinh Điều Sư là gì? Dược sư là thuốc, mà thuốc là pháp môn, mà mình lúc nào mình cũng đem Phật pháp mình luôn hành khắp mọi nơi thì nơi đó con người sẽ hết khổ được vui. Vậy Kinh Điều Sư nói là sự thật đó, đâu có nói Phật đâu, hết thật. Mà mỗi người chúng ta là một quyển kinh. Cho nên cái đoạn trước đó mới nói là người ta lấy chỉ, lấy hàng bằng năm sắc, gói những kinh lại, lưu hành. Nếu mà chúng ta sống có giới, có định, có tuệ, có giải thoát, có giải thoát thì kia, có tính, có tấn, có thiện, có định, có tuệ, cái đó là năm sắc bao gồm. Kinh là mỗi người chúng ta kết tụ những giáo pháp của Phật lại như một quyển sách, rồi chúng ta đi cái thiện, cái định, cái tuệ, tấn, tấn, chúng ta lên giới, định, tuệ, giải thoát, không giải thoát thì kia, luôn hành quyển kinh này. Mà nếu chúng ta sống, chúng ta luôn hành mọi nơi, ai gặp ta, ai nghe ta cũng đều vui hoan hỷ. Trước khi quý vị tụng kinh, quý vị tụng cái bài gì? Lại đến Tam Giới Tôn, câu kế gì? Quy mãn mười phương Phật, nay con phát nguyện rằng tìm tụng kinh Lễ Hai Kinh Pháp Hoa trên nền bốn cơn này dưới cứu khổ ba người. Nếu có kẻ ấy nghe điều phát vào tâm Bồ Đề, đâu phải là ta thấy quyển kinh, người ta nghe quyển kinh mà ta phát tâm Bồ Đề, mà người ta thấy mình tụng như thế nào, mình hành trì như thế nào, để người ta thấy mình, người ta nghe mình, mà người ta phát tâm Bồ Đề. Như vậy chúng ta chuyển pháp luôn. Nếu đạt được từ đó, chúng ta đã là một đấng phạm thiên ở cõi trời. Pháp Hòa xin nhắc lại, Đức Phật nói bốn cái phước của một người phạm thiên. Thứ nhất là xây chùa, sửa chùa, sống hòa hợp, chuyển pháp luân. Cái phước của mỗi một người chúng ta có an vui là nhờ chúng ta biết xây dựng gia đình, tu sửa mấy gia đình, sống hòa hợp với mọi người, và chúng ta biết tu tập, biết chuyển pháp. Chúng ta phải tu tập thì mới gọi là chuyển pháp luân. Bốn điểm: nhà thơ Vũ Hoàng Dương có một câu thơ như thế này: dân tộc ta không thể nào thua, đạo Phật ta ngàn đời sáng tạo. Dẫu trải qua mấy phen tan, nhưng vẫn còn muối, còn sông, còn chót vót vui chùa. Trên bài thơ của Vũ Hoàng Dương, dân tộc ta không thể nào thua, đạo Phật ta đời đời sáng tỏ. Dẫu trải qua mấy phen ly tán, nhưng vẫn còn muốn biết còn sâu, còn do có phải không được. Bây giờ quý vị thấy không, ở San Jose bây giờ quá là chùa, đi đến đâu cũng thấy chùa. Đó là một người muốn, tại vì một ngôi chùa được xây dựng lên thì mở được một người đông. Cho nên bây giờ mình có thể sửa lại nè: gia đình ta không thể nào thua, đạo đức của ta đời đời sáng tỏ. Dẫu trải qua gia đình ta, dẫu trải qua mấy phen sóng gió, ta nhưng tình nghĩa còn phải, còn đó có phải đạo đức. Đạo đức mà còn thì mái ấm gia đình còn. Ngày hôm qua buổi trưa có bà con nói xây một cái nhà dễ, xây cái gia đình đó, cái nhà nó khác với gia đình. Cái nhà xây bằng gạch, bằng xi măng, bằng sắt, bằng gỗ, bằng tinh, bằng ốc, người ta chỉ vô nó ở thôi, người ta ngủ, người ta đi. Nhưng mà gia đình phải xây bằng liễu, bằng tương. Liễu tương chặt đất bóc người thì cái gia thành phần nữa không ạ? Hôm nay Pháp Hòa trích bốn câu ở trong bài kinh ở trong Tăng Nhất Na này. Đức Phật nói với tất cả các vị tỳ kheo: một đấng thành thiên, thành thành thiên, do bốn cái phước xây dựng ngôi chùa, tu sửa ngôi chùa, sống hòa hợp, thịnh chuyển pháp luân. Chúng ta là một người sống ở cõi này giống như một người phạm thiên đang sống ở cõi trời. Quý vị có thấy cái này là phạm thiên không? Ai chưa thấy? Ai chưa thấy là tại vì mình chưa thấy gia đình, mình chưa sửa gia đình, mình chưa sống hòa hợp, mình chưa tu tập. Mà bốn cái này mà không có tu tập thì mình là gì chứ không? Phạm tu. Phạm tu. Mà có sống tu cái này thì mình là phạm thiên. Quý vị ông tin không? Mình có phạm thiên, mình là phạm thiên. Không phải qua cái ly. Mỗi lần mình ngồi ăn cơm với con tử, không phải từng hay nói ở cái ly vui quá. Trời thì thấm. Đi tới đâu cũng cái cây thân hoa sở. Bên chỗ Bắc Hòa, cửa Bắc Hòa đi, tới bữa nay là tháng 5 rồi đó, mà có những chỗ còn rơi tiếp. Thế mà, quý vị ở Phạm Thiên, cứ lắm nè, cha đi nó lắm nè, muốn ăn gì cũng đó, muốn đi đâu nè, xe đi. Đâu, chỗ nào xa, chỗ nào có xe đi cũng lên, rồi các cụ ở trong có xe có xe lớn. Muốn ăn chay, có thể ăn chay, muốn ăn bất cứ một bánh ngọt nào cũng có đó. Vậy là nó ở Phạm Thiên rồi, nhưng mà cái Phạm Thiên đó nó chưa đủ, nó mới ngoại viện thôi. Sao phát nội viện là sao xây dựng cái mái gia đình. Nếu ai là mình gia đình chưa hạnh phúc, gia đình mình đang đổ vỡ, gia đình mình đang bế tắc, thì mình phải tìm cách làm cho gia đình thông suốt, đừng bế tắc. Nhưng mà không ai phải chỉ mình đâu, trừ khi nào mình lắng xuống, mình quán chiếu tại sao gia đình mình bế tắc, tại sao hai vợ chồng không nói chuyện được với nhau, con không nói chuyện được với ba, ba không nói chuyện được với con. Mình phải hỏi mình để mình tìm ra. Mà tìm ra được thì mình phải tự mình chuyển xây sửa tu. Mà khi còn có tu thì tự nhiên mình phải biết cách chỉnh, cách sửa, cách xây và làm cho gia đình mình hoàn hảo. Cho nên bốn cái điều này có thể thực hiện ngay trong đời sống này mà không đợi khi nào mình làm và khi mới làm mình có thể làm. Nếu mình không tu, mình không biết cách nào để sửa. Thường thường quý vị hư cái nhà phải ngồi xuống nhìn coi cái nhà này nó hư, nó xây làm sao, muốn rút cái kèo ra rút sao chứ để rút bậy bạ nó thành sao. Cho nên muốn rút cái kèo của cổ nó phải ngồi yên nhìn coi xây như thế nào, rút như thế nào. Tình thương với đại chúng là những người thợ may người ta muốn sửa một cái áo, không phải là nếu mà trừ cái áo là người ta thường sửa, đưa người ta nói là phải sửa áo là người ta chưa được sửa, người ta nhận về người ta phải đưa xuống cầm cái áo lên. Còn cái nút này là đơn sạch cái cổ áo này nó rách làm sao, rồi người ta mới nhắc cái áo ra để chắc chắn rằng người ta áo ra còn ở dưới đây. Như vậy thì người ta làm cái gì với người ta nhắm nghĩa cái áo đó? Người ta tu thiền, người ta quán đó. Cho nên bây giờ mình phải quán coi cái gia đình mình đó làm sao để chúng ta sửa cái thành kinh. Con mình không quán nó coi nó cần cái gì, nó thích cái gì, nó không thích cái gì, làm sao mà có thái độ được đó. Và cho nên thất giả thành chuyển pháp luôn, mà trong cái học hành phổ hiền đó, chuyển pháp luôn đây có nghĩa là mình phải chuyển. Mà chuyển thỉnh là gì? Là mời, là cầu. Chúng ta phải làm chuyện đó chứ không phải mời người khác chuyển. Mình phải tự làm mới sửa mới chuyển được. Hôm nay trong cái thời gian sinh hoạt với đại chúng như thế này, Pháp Hòa rất là vui được tất cả quý vị trước là chúng tôi đức đã thương và ngồi lại đây để yểm trợ tinh thần. Còn riêng tất cả quý vị đã đến thăm món quà và cả tất cả cái sự thương mến của quý vị trong bao lâu nay. Thì món quà trở về đây thăm quý vị lần này là lần thứ ba kể từ tháng 8 năm rồi. Tháng 8 trở về, tháng 10 về, hôm nay tháng 5 trở lại, tất cả đại chúng ta ba lần. Và món quà cũng không có cái gì cao xa hơn để chia sẻ, mà chỉ có cách là mượn tinh thần chia sẻ với đại chúng bốn cái cách đơn giản để chúng ta có thể trở thành vị Phạm Thiên, tạo cái công đức quý vị thiên chùa với một công thần về chùa tu là đức. Cho nên công đức mà du thông, công đức vun trồng là chúng ta biết xây chùa và về tu, chứ đừng có xây cho người khác tu nha. Đến thần nấu ai ăn ăn thần ăn, phải không? Xây chùa là lễ tu. Cái gì? Cái gì chùa chưa ổn, mình đóng góp, mình làm cho chùa ổn. Chùa ổn rồi, chúng ta phải về tu, chúng ta phải về kinh, phải về ở trong. Xin chúng con xin thành kính và tri ân cho công đức đã hiện trợ tinh thần cho con trong buổi chiều hôm nay, và xin kính cảm ơn tất cả quý phụ, quý bác, quý cô, quý anh chị và toàn thể đại chúng có mặt trong buổi chiều hôm nay. Kính chúc tất cả quý vị sẽ trở thành một tấm Phạm Thiên, biết xây dựng, biết tu sửa, biết sắp thương, sắp yêu, sắp hòa hợp và cuối cùng là biết tu tập. Em đi làm bài.
Hello.
chó mắng mèo chửi rồi lại vào nhà lấy ốc chó ăn chửi bằng thương chứ đâu phải ghét chê tánh học mạc thương con thương nhau bóng tình yêu còn đứng trong tâm nào chớ trọn đời tôi không
Thank you.
Yeah.